Thì thứ nhất là những trường hợp nào phạm giới chúng con được tâm niệm sám hối, trường hợp nào trong cái năm thiên á, năm thiên cái nào mà tâm niệm sám hối. Bây giờ mình nói là nếu mà thứ nhất là phạm ba la di thì không có sám hối rồi, phải không? Nếu mà có hối cải cách này cách khác á, thì cho gì giữ học tỳ kheo. Cái thiên thứ nhất này không có cái từ mà được sám hối, không có từ sám hối, thành mới có cái từ là bất khả hối bất khả sám. Ba la di thì coi như đứt đầu thì không có thể mà cứu được. Mà nếu có sám hối chăng nữa thì từ cái tăng tàn trở về sau. Thì nếu như vậy á là trường hợp mà sám hối về cái tâm niệm, đại chúng nhớ là tâm niệm sám hối là như thế nào, gọi là nhẹ nhất. Mà cái từ nó là tâm niệm sám hối là từ những cái ví dụ như cái nào gọi là tâm niệm sám hối. Thí dụ tăng tàn thì nó thô rồi sám hối, còn phải cho biệt trụ hay là hành mana đỏ giữa tăng nè. Còn ni tắc kỳ ba vật đề thì xả trước tăng là sám hối tội đọa. Sám hối đó có thể sám hối từ bốn vị tỳ kheo, hay là nhẹ là một vị tỳ kheo, hay là nó thâu lăng giá thì coi như là cái phẩm cao cái phẩm thấp. Ví dụ như là thượng phẩm thì coi là, hay là trung phẩm, thượng phẩm thì coi là sám hối giữa đại tăng là đại chúng á. Còn nếu trung phẩm thì có bốn vị tỳ kheo là ra ngoài cương giới sám hối vô là trung phẩm thâu lăng giá, còn cái hạ phẩm thì một vị tỳ kheo. Đó là nói về cái thâu lăng giá, cái ba vật đề, cái độc kiết la, bột điêu kiết la. Ở trong về cái bồ tát giới thì nói thêm là phi nhiễm ô và nhiễm ô tội và phi nhiễm ô tội. Để chúng nhớ không, trong cái phạm võng á, nếu mình cố ý, thí dụ người ta có pháp sư đến nói pháp mà mình cố ý không nghe, đó là phạm về tội khinh cấu, phải không? 48 pháp á. Có pháp sư mà đến chỗ mình mà mình không có nghe, không có cúng dường thì phạm tội khinh cấu. Thì ở trong này cái khinh cấu nó chia ra làm hai, một là phi nhiễm ô và một là nhiễm ô. Cái nhiễm ô này là cái mình cố ý hoặc là mình khinh thường mình không nghe. Còn cái phi nhiễm ô là coi như là mình không có đủ sức hoặc chẳng mình lười biếng, chứ là mình mà mình không có đi, đó là phi nhiễm ô không có nặng. Thì có thể là hoặc là tâm niệm sám hối được. Còn nếu mà nó đột kiết la, đột kiết la này nó cũng có hai. Một là có thể là tâm niệm sám hối, hai nữa là có thể là một người sám hối. Còn tất cả những cái khác đều là có phải là không có tâm niệm sám hối. Ba vật đề có tâm niệm sám hối không? Có không? Không có. Ba vật đề dường như không có tâm niệm sám hối. Có không? Đó, tối thiểu là cũng một người. Thành khi mà phạm tăng tàng và là mình phú tàng hay là mana đỏa, ví dụ như nó là tới tới ta hỏi là những cái giới này mình thanh tịnh không, rồi im lặng, mà im lặng như vậy mình nhận mình là thanh tịnh mới là im lặng, rồi là mình không trả lời. Thì khi mình mana đỏ hay là tăng tạng là mình phạm cái đó, là phải trước khi mà tăng trị tội cho mình sám hối thì phải gì, thỉnh một vị để mình đến đó mình đối thủ sám hối, đến cái chỗ phước đó là một vị sám hối. Còn cái đầu kiết la mà nó nhẹ đó thì coi như là cái tâm niệm sám hối. Mà nếu cái tâm niệm sám hối này được cái là chỉ đầu kiết la nhẹ thôi, còn đầu kiết la mà nó nặng thì có nhiều có một người sám hối trước một người. Phạm giới như thế nào được gọi là đối thủ sám hối? Ai trả lời câu này? Phạm giới như thế nào được đấu thú sám hối? Cái đấu thú sám hối là coi như là mình đối với người kia mình nói lên những cái sai lầm của mình, nó là nó đấu thú vậy. Đấu thú là đấu với người kia để mình thú tội của mình ra. À, thì cái đó gồm đấu thú này, đôi khi một người, đôi khi ba người, đôi khi là chúng tăng. Đấu thú có chỉ là có thể là nó chỉ chung á, chỉ chung vậy có nặng với nhẹ. À, mình đối với cái người kia để mình sám hối. Mà nhớ thường thường nó sám hối này là không được đối thú với một người cùng tội. Cái người kia tội, ví dụ như tội tăng tàn, mình không thể mà đối thú với cái người mà phạm tội tăng tàn kia mà là mình sám hối được. À, tại vì người kia cũng vẫn phạm tội. À nhớ. Thế là cái chỗ mà không không có người thanh tịnh thì mình là không được sám hối. Rồi mình phải, nếu mà là trong luật cũng có nói nó tất cả đều là không thanh tịnh hết á, đều là phạm hết á, thì sao? Thì phải ngồi đó chờ, chờ có một tỳ kheo thanh tịnh nào đến đó mình sám hối. Sám hối rồi mình thấy là mình được thanh tịnh rồi mới những người khác sám hối với mình. À, còn nếu không có thì sai một hai người đến cái trú xứ khác để mà đi sám hối. Sám hối rồi mà trở về chúng cái trú xứ đó sám hối trở lại. Chứ không có không được mình sám hối đối với cái người mà mang tội. Với hơn nữa là cái người mà có tội như vậy không được nhận người khác sám hối mình. Câu thứ ba, khi sám hối, vị tỳ kheo phạm giới luôn nghĩ các vị tỳ kheo kia thanh tịnh như pháp. Nhưng thật sự có vài vị không còn là một vị tỳ kheo như pháp. Vậy sám hối có được thanh tịnh không? Hả? Có nghĩ là mình sám hối là mình là sám hối đối với cái người kia thanh tịnh. Mà giờ cái vị tỳ kheo kia không có thanh tịnh, mà mình không biết, thì như vậy mình sám hối có mình được thanh tịnh không? Là mình nếu không biết người kia không thanh tịnh, mình coi như người kia thanh tịnh như vậy thì mình cũng được thanh tịnh. Nhưng mà mình biết người kia không thanh tịnh mà mình sám hối như vậy có đúng pháp không? Đó là cái nó rõ ràng như vậy. Thứ năm, ở trong chúng hai vị tỳ kheo ni có việc không hài lòng nhau vì hiềm khích nhau lâu ngày không chịu nổi, bèn nói xấu nhau, vậy hai vị này phạm giới gì và sám hối như thế nào? Thì sao? Coi như là không hài lòng vì hiềm khích, là lâu ngày không chịu nổi nói xấu với nhau. Nếu mà nói xấu nhau á là phạm giới gì trong cái thiên nào? Ai nói là phạm gì nó nói xấu với nhau? Nhưng mà nhớ là nó có hai cái trong này, có hai, một là cái người kia có xấu thiệt, có lỗi thiệt mình nói, rồi là có cái người kia không có lỗi mình nói, thuộc về cái vu khống. Nhớ hai cái này nó khác nha. Thì cái mà họ không có lỗi mà nói vu khống thì nó nặng hơn cái mình họ có lỗi. Mà nếu mà hai vị tỳ kheo ni kia có lỗi á, thì mình nói với cái người mà họ phải thọ giới cụ túc, trừ tăng yết ma thôi, không được quyền nói với cái người mà cư sĩ hay cái người chưa thọ giới cụ túc. Thì là nếu mà nói xấu nhau, hai cái vị này coi như là có lỗi, mà hai vị này, để trong câu hỏi này, ở trong chúng hai vị tỳ kheo ni có việc không hài lòng nhau vì hiềm khích nhau lâu ngày không chịu nổi, bèn nói xấu nhau, vậy hai vị này phạm tội gì? Có tội không? Cái này ta đâu có nói cái tội gì mà nó hiềm khích nhau rồi ghét nhau rồi có khi đặt ra để mà nói nữa. Thì cái này nếu mà đặt ra nói đó là phạm tội cái vu khống, như là nếu mà tội vu khống như vậy thì tùy theo nó, nếu là cô kia phạm ba la di thì là mình phạm gì? Phạm tăng tạng, mà nói là tăng tạng là phạm ba vật đệ. Rồi nếu là cũng tùy theo cái thiên và cái tụ đó mà mình để sám hối. Sám hối như thế nào cho được thanh tịnh, đó là tùy theo cái tăng tàng thì phải theo tăng tàng, ba vật đề theo ba vật đề. Tỳ kheo ni nọ bực tức con mèo đi bãi ra nhơ bẩn nên đá nó, và sau đó nó đã chết. Sợ vị trụ trì la nên nói dối là không nhìn thấy con mèo nằm nên đạp trúng nó chết. Vậy tỳ kheo ni nó có phạm giới gì không và phải sám hối như thế nào? Có không? Nếu là con mèo nó chết á, nó kết tội với tỳ kheo ni nè, là kết tội như thế nào? Đâu có cố ý giết đâu hả? Cái gì sân mà giết chứ đâu có cố ý mà giết nó. Ở chỗ này tỳ kheo ni nọ bực tức con mèo làm nhơ bẩn nên đá nó, chứ đâu phải cố đá nó để chết. Mà lỡ nó chết thì nếu như vậy đâu có cố sát, mà sao nó chết thôi. Đó là nếu mà cái giới này đầu tiên đó là vậy là phạm gì? Không phải ba vật đệ, đâu có cố sát đâu ba vật đệ. Thì cái này nó thực tế là chúng là lấy là định tội. Có thể nói đây là một đột kiết la, tại vì không có cố ý, không có cố ý nè. Nếu mà cố ý nó thì mới ba vật đề, chứ mình không cố ý mà. Sợ vị trụ trì là la nên nói dối là không thấy con mèo nằm nên đạp nó chết. Rồi cái là thứ hai là kết tội. Kết tội gì hả? Nói dối mà nói dối bằng nói dối là cái tội nè. Tội nói dối sao hả? Bây giờ là nó là cái này là nói dối nè. Nói dối thì phạm. Phạm này là phạm gì? Phạm ba vật đệ là nói dối, chứ đâu phạm tới ba la di. Vậy là cái là nói dối ba la di, không phải là nó thượng, nói thượng nhân chứng quả này cái nào mới ba la di. Cái này là ba vật đề đó. Rồi là vậy là phải sám hối, thì sám hối ba vật đề. Thứ bảy, đặt bẫy chuột hoặc nuôi mèo trong chùa có nhiều chuột bị chết phạm tội gì? Bồ Tát giới là không có cho nuôi mèo dồn nhở. Là đặt bẫy chuột nè, mặc nuôi mèo trong chùa. Nếu mà đặt bẫy mà mình đặt bẫy rồi là đem thả nó chỗ khác khả dĩ, tại vì ở trong chùa nó phá. Mà nó phá như vậy thì mình là mình đặt bẫy mà cho nó chết đó, thì nó mang cái tội giết cái loài bàn xanh đi. Còn đây nó đặt bẫy hoặc nuôi mèo trong chùa có nhiều chuột bị chết phạm tội gì? Thì nếu mà là nuôi mèo mà nó sát sanh như vậy thì trong luật nó không cho phép nuôi mèo chồn nó. Cái này có thể là kết tội ba vật đề rồi. Trộm của thường trụ nặng hơn giới trộm 5 tiền trở lên. Vậy khi trộm của thường trụ thì giới thể tỳ kheo ni có mất không? Mất không? Trộm của thường trụ á, cái thường trụ nó gồm bốn. Một là thường trụ, hai là thập phương thường trụ, là thứ ba là hiện tiền, và thứ tư là thập phương hiện tiền. Mà cái thường trụ là cái mà nó rất nặng nha, nó rất nặng, tại vì cái nghe là Bồ Tát qua tụ thưa với Đức Phật, con đủ khả năng là cứu độ người thập ác tứ trọng, nhưng mà con không cứu độ được cái người là lấy trộm của thường trụ. Mà tại thường trụ nó là nó nặng như vậy. Nghe thì là khi vậy, khi trộm của thường trụ thì giới thể tỳ kheo có mất không? Dạ mất không? Là nếu mà có thường trụ như vậy thì là mình học cấp trước á. Nếu mà là cái cho đó là tội danh là trộm thì cái tỳ kheo nó mất cái giới thể. Mà bữa hổm chúng ta học nó là nó không phải là 5 tiền, mà có thể là cái tội danh mà bộ luật hình sự đưa ra là nó là cái giới trộm, nó thuộc về cái tội danh mà trộm á, thì coi như là phạm ba la di của một vị tỳ kheo. Mượn của người quyển kinh hay tiền mà quên trả hay không còn gặp để trả lại thì phạm tội gì? Quyển kinh hay tiền mà quên trả thì không phải là tội trộm, phải không? không may phải không phá tội trộm, mà muốn trả mà không gặp để trả nữa, thì cái này có thể là có thể là không phạm. Nếu là mình mở rộng chút á, có phạm không? Tại vì mình đâu có cố ý, không có tâm tham. Khi chúng con bệnh dung sáng, bệnh có vi trùng, chúng con có dùng thuốc diệt trừ dung sáng trong trường hợp này, chúng con có phạm giới không? Cái này có không? Bây giờ là để một là mình chết, hai là để cái loại đó nó chết. Hả? Để nó chết phải không? À, thì cái này cái chuyện mà trong cái là trong luật nó có nha. Tại là khi mà tỳ kheo, mới có một vị tỳ kheo đó bị bệnh chết, chết ở ngoài đường rồi, rồi là những cái dòi này kia nó sình lên, nó rút rỉa như vậy. Đức Phật mới kêu tỳ kheo đem cái xác này đi thiêu, đi hỏa táng. Hàng tỳ kheo không dám, nói là mấy con này nó nhiều quá trong đó, đó nó chết đi. Ngài Đức Phật nói là không có tội, tại vì những cái con này nó sanh từ cái thân của ông tỳ kheo này, mà cái thân này nó hết rồi thì coi như là cái con, biết như con này nó cũng phải chết thôi, như là con trùng trong con sư tử như vậy. Ví dụ như nếu mà nói rộng ra, đó là mình như là mấy con mà bệnh thì đi bác sĩ thì tất nhiên là phải là mình sát sanh á. Tại vì uống thuốc tây là diệt những con vi khuẩn, những cái con vi trùng ở trong cơ thể mình mới là bệnh. Ví dụ cơn sốt lên chẳng hạn, đó là những con vi khuẩn đó, nó làm cho mình sốt. Bây giờ mình uống diệt nó chết nó hết đó, thì coi như là nó mình hết sốt, thì vậy mình sát sanh chứ sao. Nếu mà nói vậy là coi như là mình không có uống thuốc được. Thì bây giờ ta mới hỏi, bây giờ để con dung sáng chết hay để mình chết? Dạ. Chùa con Phật tử cúng rau cải nhiều quá, có loại chúng con không biết ăn, chúng con chia nhờ Phật tử ăn phụ. Nhưng có lúc vị trụ trì ở trên phòng không biết, chỉ có chúng con đồng ý, và chúng con có phạm tội gì hay không? Có phạm gì hay không? Dạ. Cái này mình cũng phải phân biệt giữa cái mình lấy riêng của chúng tăng mà mình lấy, còn này là chúng mình là không có. Cái nếu mà lấy mình chia riêng á thì có, nó có thiên vị thì nó phạm cái làm ô thai gia trong cái giới tăng tàng. Nhớ là ô thai gia đó là gì? Cấm tình riêng. Còn đây là nó là rau cải nhiều quá, thức ăn nhiều quá nó không hết, thì có lúc trụ trì ở trên phòng đó là không có biết việc này, nhưng mà mình ở dưới này mình đồng ý. Hay mà mình không có một cái ý gì thì chắc chắn là cái này cũng không có tội. Để bỏ nó thì nó cũng ổn qua vấn đề đó. Thì cái đó cái là cũng không có đáng lắm. Ai có câu hỏi nào nữa không? À, có không? Có rồi, nghỉ cũng quá giờ rồi, còn nghỉ.